The Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Bung thinh đại đức tăng thinh vi thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh thinh chiến diệu pháp luân giáo đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc Thập chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedo Ye Alahadi Samyao Samputo Siye. Namo Taktaktato Yadaya Alahade Tamyao Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. In 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come once to an actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu. Jin wen de shou chi yin jie zhu lai zhe shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amitofo. Chu Fo Pusa, Shifu Shangren, Go Wei Bichuni, Go Wei Shanti Shi, Amitofo. All right, today is the Sunday, the 12th? No, the 13th of November 2011 in Rosemead, California. We're lecturing on the Amitabha Sutra. We are on slide 418. Okay. We don't have a lot of slides left. We only 170 slides left. So it should be good for until the end of the year. Chắc đủ để mà giảng cho tới cuối năm luôn. So many things are happening. I'm not sure I have a lot of time to explain sutras. If these things keep on coming up. Nhiều chuyện xảy ra quá. Mà sao không đủ thời giờ mà giảng soạn mà giảng kinh nữa. There's some more questions and answers. The question, how can you know that Amitabha's appearance is not a demon? Có câu hỏi, có người hỏi. Làm sao khi mình niệm Phật mà bỗng nhiên thấy Phật A Di Đà hiện ra mà cái đó là Phật A Di Đà thiệt chứ không phải là của ma quỷ. Who's translating in Chinese now? The answer is that if Amitabha resides and while you're not even reciting the Buddha's name, then definitely the demon. Câu trả lời rằng nếu như mình đang cái Phật hiện ra mà mình không niệm Phật á thì chắc chắn là ma rồi. And the Sarangama Sutra says while cultivating dhyana or chan, the demon comes to rinse your mind of deviant views. Cái kinh Lăng Nghiêm nói rằng nếu như mình đang tu thiền đang thiền mà bỗng nhiên thấy ma nó đến thì nên rửa sạch cái tâm mình với những cái tà kiến. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? You see demonic appearances because you invite them. Mình thấy được ma quỷ đến là tại vì mình mời nó đến. The Sri Rama Sutra says very clearly, Kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng, đang tu mà ma quỷ nó đến. If the Sri Rama Sutra says very clearly, spells it out clearly for us, if you cultivate, chant, you meditate, or you recite a mantra, and you see the demon appearing, then it's because your mind harbors deviant views. Đang tu như vậy mà bỗng nhiên thấy ma quỷ nó đến, bất cứ pháp môn gì cái vị đang tu đó, thì có nghĩa Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng là tại vì trong cái tâm mình đó, mình vẫn nuôi dưỡng những cái tà kiến. If we didn't have deviant views, the demons would not come. Cái tâm mình mà không có tà kiến tí nào hết đó, thì ma nó không đến đâu. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Furthermore, the Chan Master Yung Ming Show. He's a sixth patriarch of the Pure Land School. Rồi có cái vị Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư. Ngài là một thiền sư, một tổ sư thiền tông, mà sau này quyết định dạy tịnh độ thay vì dạy thiền tông. He decided to specialize in teaching Pure Land instead of teaching Chan, even though he accomplished Chan Dhamma Door. And he's very famous because he then was later recognized as the sixth patriarch of the Pure Land School. Sau này vì Ngài nổi tiếng, cái sự cống hiến của Ngài quá lớn, thì sau khi Ngài qua đời rồi, người ta mới công nhận rằng Ngài là lục tổ của cái tịnh độ tông. And he says, if you practice Chan without practicing Pure Land, 9 of 10 will get lost. Ngài nói rằng, nếu như tu thiền mà không tu tịnh độ đó, thì 9 người trong 10 người đó sẽ bị lạc đường. The Skanda demons suddenly manifest and they confuse you, and therefore you follow them. Thì lúc mà tu hành như vậy, tu thiền như vậy, có những cái ấm ma nó hiện ra những con ma của ấm, của vụ ấm, nó hiện ra, nó khiến chúng ta mê hoặc và chúng ta bị mê muội và chạy theo cảnh ma, thành ra bị lọt đài. Okay, this is very common for the people who don't make it to 4th stage arhatship yet. Đây là cảnh giới mà những cái người mà chưa đắc đến tứ quả la hán bị kẹt rất là nặng. Chẳng hạn như hồi sáng mình nói chuyện cái ông Hằng Kỳ đó, là chưa đắc tới tứ quả la hán thành bị kẹt, nó âm ma nó tới, nó quýnh là sẽ xây xăm mặt mày, xoay là bị lọt đài ngay lập tức. So this morning we talked about another monk, Master Shinhua, a famous disciple, and he didn't make it to 4th stage arhatship, and that's why when the Skanda demons manifested, he got distracted. He got confused. He followed them. That's why he fell. Any questions? Ai thắc mắc gì không? That's why the Chan school has a dictum. Bởi vậy, thiền tông mới có một cái câu nói. The demons come, kill them. If the Buddha comes, shoot them. Vậy vậy, thiền tông mới có câu nói rằng là ma lại ma trảm, Phật lại Phật trảm. Có nghĩa là thấy ma đang tu mà thấy ma tới, đây ma tới thì bắn nó đi. Thấy Phật tới, chém Phật đi. And that's why this morning I told you that please, when we circle emblem, when I walk towards you, don't bow to me. You're supposed to ignore me. Even if I'm the demon of the Buddha, you still ignore me. You concentrate in your recitation. Vậy hồi sáng tôi mới nói, nhắc lại cái việc, cái pháp mình tu như vậy. Mình đi xuống, đi nhiễu như vậy, thì đừng lại lại tôi làm cái gì. Lại như vậy là trật pháp rồi. Tại Phật tới, đừng mình đi nhiễu, Phật tới mình cũng không ngừng nữa. Mình vẫn đi nhiễu như thế. Mình vẫn niệm Phật như thế. Okay. When you circumambulate, you sit there, you see the Buddha manifest, you don't do anything. Okay? All right. And there's another very famous monk called Man Yi. Very famous. He's also another Pure Land patriarch who says that when the Buddha comes while you recite his name, that's just a response with the way, not the mnemonic manifestation. And I have to disagree with him totally. Có một cái ngài ngẫu ích nhất nổi tiếng, và anh là vị tổ sư bên thiền tông, bên tịnh độ tông luôn nè. Thì ngài nói rằng đang niệm Phật mà thấy được đang niệm Phật mà thấy được Phật tới đó, cái đó là một cái cảm giác với đạo, chứ không phải là ma giới. Thì tôi không đồng ý cái đó. Cái đó trật. Niệm Phật Phật nó niệm Phật ma nó cũng tới một cách dễ dàng. You recite the Buddha's name, the demon can come at you very easily. Okay, so don't be so sure. Thành tôi khuyên quý vị đừng phải cẩn thận. The main thing is when you recite the Buddha's name and you see the Buddha or the demon come, you ignore them completely. Cái quan trọng nhất, đừng có cần biết nó là cái gì hết, không biết nó là Phật hay là nó là cảm ứng, là không cảm ứng, là ma chướng, là nó không quan trọng. Mình đang niệm Phật, ma nó hiện ra, Phật nó hiện ra, mình cũng tỉnh bơ. Cái đó là cái pháp chính. Còn tại sao phải cần biết có là cảm ứng hay không cảm ứng, làm cái gì? Nó tầm bậy. So I say, if you recite the Buddha's name, and if the Buddha comes or demon comes, you ignore them completely. That's the spirit of cultivation. What are you doing here? Saying, if I recite the Buddha's name, I see the Buddha, that's a response and not a demonic obstruction. Are you kidding me? It doesn't matter what it is. You don't give a damn. Is it clear? Rõ ràng không? That's the way you cultivate. I don't want you to sit there and say, my God, I've been reciting the Buddha's name. How come the Buddha's not here yet? Đừng ngồi đó mà nói tại sao tôi niệm Phật lâu mà không, tại sao vẫn chưa thấy Phật như thường. I recite the Buddha, you know, the Buddha's name for 16 years now. I still don't see the Buddha. It's depressing. Please don't remind me. All right. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? And this is why I have to disagree here, because I feel that this teaching here to say that this is response, not some kind of imagination. I said, it's nonsense. You shouldn't be teaching about these things. Các quý vị thấy cái cách tu liệu mà nó khác là chỗ đó đó. Là mình niệm Phật thôi, kệ Phật tới là ma tới nó cũng kệ, nhầm gì, hơi sức đâu mà để ý làm gì. Di Lặc nghe rõ không? Nếu ngồi đó mà tưởng tượng nó ông thầy tới, ôi trời mày có ông thầy đó, kệ ông thầy tới, kệ ông thầy. Don't sit there and tell ruler, I said, you know, you sit there and you meditate, you see me coming, I said, I don't care, he comes, he doesn't come, none of my business. What do I care? Okay? You keep going. All right. Is it clear? Okay. 416. Another question. It says, the Buddha, the sutra says, you recite 7 days without inversion. And that's, we must recite during our lifetime. The answer is yes. Câu hỏi là phải tụng 7 ngày mà cái nhất tâm bất loạn, tâm không có tán loạn, không có cái tán loạn. thì cái đó phải tụng trong lúc mình còn sống. Tôi nói vậy thì đương nhiên phải tụng lúc còn sống, lúc mình chết sao tụng được nữa. What kind of question is this? How can you recite when you're dead? What's the point in reciting, you know, you can't do that. And afterwards, if again, let's say during your life, he has a reason. I'm just making fun of this question. His real reason, the real question is afterwards. He says afterwards, and then give rise to confusion and create offenses. Can you still be reborn? Rồi cái thiệt ra tôi chọc quê rồi thôi, chứ còn cái câu hỏi thiệt là câu hỏi sau, nhưng mà câu hỏi trước hỏi là mình niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn rồi, rồi sau này mình còn có khởi cái tâm mê muội với là tạo nghiệp nữa, mình có thể đắc được vãng sanh là không? And the answer is that afterwards, usually one does not give rise to confusion in the mind anymore. At least one can learn to perfect the skill to enter the Buddha recitation and will make one impervious to afflictions, praise or slander, gain or loss, good and evil, the eight winds. And then you're able to restrain yourself from giving rise to delusions and creating offenses. Let me translate in the Vietnamese first. Xong nói là sau đó nếu như mà đã nhập được niệm Phật tam muội rồi á, thì thường thường mình sẽ không còn khởi cái mê muội nữa, hoặc ít nhất khi mà có được cái định này rồi á, thì sẽ làm chúng ta khiến chúng ta ít bị phiền não hơn, ít bị cái mê muội bởi cái khen hoặc là chê, hoặc là lợi hoặc là lỗ, tốt hay là ác. Và nhất là mình có thể tự kiềm chế để không cho phép bị cái mê muội nó khởi lên và tạo nghiệp. Yes, yes, the text. Okay, good point. Ông hỏi như vậy vẫn chưa trả lời. Okay. The answer is yes. But don't quote me. How is that? Rồi ông nào ông bắt bẻ tôi nói thầy vẫn chưa trả lời như thường. Tôi nói để trả lời cho. Tôi trả lời đúng sẽ được vãng sanh, nhưng đều đừng nói là tôi nói. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Here's what it means. You write in objecting to the answer. I share your perspective. I think ông này ông cân nhắc là đúng. Tại vì như vậy này. You may be able to recite and attain the Buddha recitation samadhi once. Sự thật là như vậy này. Quý vị có thể nhập được cái niệm Phật tam muội một lần. Okay. But you only get it while you are in samadhi. When you exit samadhi, you go back to confusion. Thì sự thật là như vậy này. Quý vị có thể nhập được niệm Phật tam muội rồi một lần thôi. Khi quý vị xuất định á, thì quý vị sẽ mất cái sự sáng suốt. Okay. Thành nói một lần nó sau khi mà nhập được cái niệm Phật tam muội rồi mà không bao giờ khởi cái loạn nữa đó. Cái đó là cái hoàn toàn nó không có đúng. So to say that after you obtain the Buddha recitation samadhi, you're no longer confused, that is not quite accurate. I have to disagree with that again. I didn't dare put it down because I don't want to disagree with the patriarchs too much. And then people will not believe me anymore. I think I'm confused. Tôi không dám cãi lời tổ sư nhiều quá, tại vì như vậy, mình là ai mà dám cãi lời tổ sư? Nên tôi nói cái việc đó, tôi chỉ nói cái việc biết cái hiểu biết của tôi thôi. Cái hiểu biết tôi rất là nông cạn, không thể nào bằng tổ sư được. I have, if you ask me, I have to tell you what I think. I don't dare say the patriarchs are wrong. I will tell you only what I think. Tôi chỉ xin đính chính cái việc, tôi chỉ nói cái tôi thấy thôi. Tôi không dám nói tổ sư sai. Okay? I have to be honest with you. I disagree with the patriarchs. Tôi không đồng ý với cái chỗ này. Okay? I feel that even after you re-enter the Buddha Restation Samadhi, it's a one-time deal. It's not forever. Thì phải nhớ cái định đó chỉ là một thời trong định thôi. Khi có cái gì xuất định rồi á, là một con người khác. So to say that you entered once and you never give rise to inversion again, I find it hard to believe. Okay. À, 你来了. À, 可以. thành tôi nói là cái chủ trương tôi đó, tôi tin rằng ấy, mình niệm Phật năm nhập cái được cái niệm Phật tám muội đó thì cái chuyện nó rất là khó, nhưng đều mình đâu có thể nhập định hoài đâu. Có lúc nào đó mình sẽ xuất định, lúc mình xuất định đó, thì mình sẽ thiếu sự sáng suốt. Đâu phải ai cũng đứng ở định hoài đâu. I don't believe that everyone, including advanced cultivators like some people here, they can't stay in samadhi forever. And therefore, when they exit samadhi, they get confused. Yeah. Có mấy cảnh giới mình có thể niệm từ tính chất được, ok, nhưng đều cái nó không phải dễ tới, nó đúng. There is a state, it is true, there is a state where you actually are no longer confused. Okay, you can stay in samadhi for a long long time. Nói cách khác, mình có đủ phước, mình có thể ở định rất là lâu. À, mấy vấn đề đó, ha, nì, mạn mạn dấu ha, ha, A Di Đà Phật, lịch sử lắm. There is a state where you have enough blessings where you stay in samadhi for a long, long time. Cái bản tính chất đó là cái nói cách khác là mình có phước để mình ở trong cái định rất là lâu. Mình không có xuất định. That state is basically you have so many blessings in this world that you stay in samadhi for extended periods of time. That's all it means. Cái bản tính chất chỉ là định thôi. Cái đó không phải là dễ. Phần lớn người ta vẫn bị xuất như thế. Okay. For most people, you have to exit samadhi. All right. And when you get exit samadhi, you are afflicted, you get confused, then you create offenses. Khi mình xuất định, thì mình sẽ bị mê muội. Thì mình có thể bị mê muội, mà khi bị mê muội, mình sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sẽ có chuyện không tốt. However, as long as you're able to recite the Buddha's name 10 times with mind unconfused, you guarantee rebirth to the Pure Land. That's what it means. Nhưng nếu như quý vị chỉ cần niệm Phật được 10 lần với một nhất tâm bất loạn, thì chắc chắn suốt cuộc đời này, cuối cuộc đời quý vị sẽ được Phật tới đó. Cái đó là chắc chắn. Phật không có bắt quý vị phải ở trong cái định đó hoài. The Buddha is not requiring you to stay in that samadhi forever before he comes. Nghe rõ ràng không? You read the Amitabha Sutra and the other Pure Land Sutras. It's nowhere it says you have to be in samadhi for you to obtain rebirth. Học đọc tất cả những cái kinh của Tịnh Độ, không có cái kinh nào nói là mình phải ở trong đình đó, Phật mới tới đó. Okay? Phật chỉ nói là chỉ cần nhập một lần thôi. The Buddha says, just do it once. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Sao nhập lạc có thắc mắc gì không? Nó tự nhiên nó xuất định, tại mình hết phước rồi. Thường thường mấy cái người mới tu được niệm Phật mà nhập được cái định đó, nhập được không bao lâu đâu, nhập cái xong nó biến mất. Nhập là một cái chuyện mà nó phước, nó cần nhiều phước, dễ sợ lắm. Là khi mà nhập được một cái rồi là mấy phước mình hết, là mình phải xuất ngay lập tức. Cái khổ là vậy. Rồi mình tu tiếp, và sau mình có nhiều phước nên mình ở cái định mới càng ngày nó càng lâu hơn. So the truth of the matter is that for those people, the question she asks is how does it work? How come you exit this samadhi? I said the truth of the matter is that you require so many blessings to enter the samadhi that the first time, usually if you enter the first time, it doesn't last very long because that's all the blessings you have. Enter it once and you lose it. Right away, because that's all you got. Okay, and eventually, as you continue with the practice, now you have the kung fu to enter the samadhi. Then your level has increased. So now you continue to recite. You have even more blessings, and that's why the next time you enter that samadhi again, it lasts a little bit longer. Then you lose it. Then it gets longer, and you lose it. That's how it works. Can you hear? Lần đầu nó rất là ngắn. Lần thứ nhì nó dài hơn tí, lần thứ ba nó dài thêm tí nữa, lần thứ tư nó để lâu hơn tí nữa. Càng ngày mình càng có phước, mình càng ngày mới ở lâu được. Đâu phải dễ, bộ nhưng mình quý vị mấy người tham là đọc nó kinh nó ô mình cần nhập định một lần cái xong là mình xong rồi, mình không cần tu nữa. Xin lỗi quý vị. Nghèo mà tham. So I'm reminding you that you have to be careful. Don't be greedy like regular people. They said it is such a big deal that you feel that you only have to reach once and you got it made. I say, forgive me, but that's not how it works. Okay? And you have to work harder to stay longer, to sustain it. Okay? Lúc nào vậy? Nhưng mà cái đó là hồi nào vậy? Nó xảy ra hồi nào vậy? Ở đây đó hả? Ở chùa này đó hả? Ôi giời, chuyện tốt lắm. She says, I what about the state where I recite Wan Yin's name and I feel very blissful. I feel like for 15 seconds, I felt very blissful and I feel so elated. And I wonder, is that samadhi or what? I said, when did it happen? She says, it happened here, this temple. I said, it must be a good state. It happens in this temple, definitely a good state. Ở cái chùa này, nó xảy ra chùa này, chắc chắn là chuyện tốt rồi đó. It's not demonic obstruction. Chắc chắn phải là ma chướng đâu. What? Why is everyone giggling? Huh? cái đó là cái cảnh giới hoang lạc là nó cái đó là cái định đó. Cái đó là cái định đó. So she enters samadhi for 15 seconds. That's a long time. Thường thường cái định mình vô là khoảng chừng giây nó ra, vô ra như vậy thôi. 15 giây là lâu lắm. Rồi bữa nào nó sẽ là dài 15 phút. Then next time might last 15 minutes. And then it might be another 45 minutes. Can you hear? Nó dài cả 45 phút. Tùy. Thằng ngày mình cần tu, đừng có để ý nó, đừng có tham nó. Cái quan trọng nhất kệ nó. Tự động nó xảy ra, đừng có thèm tham, kệ nó. So I said, is it a samadhi? My answer is yes, it's a samadhi. And it's very remarkable, it's 15 seconds, that's a long time. 15 seconds is a long, long time. And she says, could be 30 seconds. Yeah, it's even better. That's what happens when you go, come to the temple. I said, next time it might last 15 minutes or 45 minutes. It gets better. Okay? That's more important. If you practice, could be two, ma, and you enter these states, enter samadhi, mình tu để mình nhập định. The objective of reciting is to enter samadhi. Mình tu liền để mình nhập định. It's not to see things, không phải để mà thấy. To enter samadhi means you have the blessings. Cái vị mà nhập định như vậy á, là quý vị đang tạo phước. You are creating blessings. Okay? If you recite, you see things, you are using up your blessings. Trong lúc nếu quý vị tu mà thấy đó, là quý vị đang dùng cái phước của mình. It's two entirely different things. This is why when we cultivate, we don't pay attention to all the spiritual things. Tại lúc mình tu, mình cần để ý mấy cái chuyện mà nó thấy không thấy. What you see, what you don't see, is not that important. It's garbage. You ignore it completely. Okay? Only stupid people would pay attention to it. Now I tell you. Thành ra, lúc mình tu, cái quan trọng nhất là mình muốn nhập định. Mình muốn lắng hết tất cả, ví dụ như không còn cái gì hết á, cái đó mới là tốt, mình đang tạo phước. Còn mình tu, mình muốn như mình thấy cái này, mình thấy cái nọ, mình đang bị phá, mình đang bị xài cái phước, tổn phước của mình. Thấy làm cái gì? Thấy không trả lời gì hết á. It doesn't do anything for you to see things. Now, Vicky says, I thought seeing things is a good thing. No, it isn't. You see things, you use them your blessings. That's why it's better not to see anything. It's better to see only when you're supposed to see, not when you don't want to see, or when you're not supposed to see, then it's no good either. Thành cái mình muốn thấy là khi nào mình cần thấy mình mới thấy thôi. Còn mình không cần thấy, mình không muốn thấy. Mới gọi là có phước thiệt sự. Còn người không có phước, thấy tầm bậy tầm bạ. The people who have the blessings only see when they must, only need to. The people who do not have blessings, they see all kinds of junk. And they get distracted by that. And they say, oh, this is so great. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. She asked a question. He says, recite the Buddha's name. After a while, it's very calm and you don't even recite. You stop reciting. All of a sudden, you see a bright light and you see Amitabha for a while. I say, is it a good stuff? I say, yeah, it's good. Okay? So what? There's sound. It doesn't mean you're going to obtain rebirth. Đó có nghĩa là mình sẽ đắc được vãng sanh đâu. Cái đó còn lâu, cái đó còn xa với nhất tâm bất loạn. I'm telling you, it sounds nice, but it's still very far away from the one mind unconfused. Còn xa lắm. còn quá xa. Okay? Any other questions? Yes, Vicky. Yes.
It takes blessings to reach somebody.
Yes.
And you continually cultivate to gain more blessings.
When you need a lot of blessings for you to be able to enter samadhi. When you enter samadhi, you generate even more blessings. Okay? It takes blessings to generate blessings. After you enter samadhi, you are able to generate even more blessings than before. And after you enter samadhi, then you have these particular visions, the particular abilities. When these abilities manifest, you're using up your blessings. That's why the savvy cultivator, they don't care for these things because they don't care to use up their blessings for garbage. Unless they must. Does it make sense? The externalist, they cultivate. I'm not looking at anyone, okay? They cultivate and they accrue a lot of blessings so that they enter samadhi with the purpose of what? To acquire these skills. They don't realize that they acquire these skills, they're using up the blessings, they're not making progress anymore. That's the pitfall of these things that people don't realize. Nói cách khác là chúng ta tu để nhập cái định. Nhập cái định là cần nhiều rất phước mới nhập được định. Khi quý vị có đủ phước, tự động sẽ nhập định. Không cần phải lo. You don't have to worry about entering samadhi. You just cultivate. When you have enough blessings, conditions are right, you enter samadhi naturally. Tự động mới nhập định. Không cần suy nghĩ, không cần phải nhìn, không cần phải mong, không cần phải cầu. Nhưng đều sau khi mình nhập định rồi thì mình có thể trong cái định đó mình tạo rất nhiều phước hơn lúc trước nữa. Thành nhờ như vậy càng ngày mình phước càng nhiều, thành càng ngày cái định mình càng lâu. Có chuyện khác nó xảy ra nữa là khi mình có cái định như vậy rồi thì mình sẽ có thần thông. Mà thần thông á là nó đang xài cái phước của mình. Mấy người, bởi vì mấy người làm ở ngoài đạo, ta tật cho đó, ta không hiểu cho đó. Ta tu cực khổ để ta đắc được cái định đó, mở thần thông rồi. Người ta không biết khi mà người ta ham dùng những thần thông đó, người ta đang dùng cái phước của họ. Bởi vì họ bị kẹt. Cái thần thông nó làm mình kẹt. In other words, the spiritual penetration, the things you see, your abilities are wasting, are using up your blessings, which makes you stuck. And people don't realize. People say, see, how wonderful. I see things. I hear things. I know things. You're using up their blessings. They don't even realize it. What for? For nothing. Vì nghe không? Mình có được những cái thần thông như vậy. Mình nghe được, mình thấy được cái này. Mình thấy được cái nọ. Mình nghe được cái này, mình nghe được cái nọ. Mình biết được cái này, mình biết được cái nọ. Mình chỉ dùng cái thần, mình dùng cái phước mình thôi để biết cái chuyện đó thôi. Có lời gì đâu. Chẳng lời. Mình đang hao cái phước của mình. Thành mình bị kẹt mà không biết. That's why I remind you. Yeah. It's better not to have these things because you're economizing your blessing. Chẳng thà không có nó tốt hơn. Mình lợi hơn. Mình khôn hơn. Okay. Biết làm cái gì? Huh? Biết làm cái gì? Chẳng lời. Biết mình thêm phiền não. Mình thấy, biết thấy thích. Thấy Phật tới thích dễ sao. Mình niệm Phật hay ghê. Vô. Mình cứ khờ dại như vậy. Mình không có bị tổn phước. So what's the point in seeing the Buddha, seeing things? You see the Buddha, you recite, you see the Buddha come. You say, wow, I'm such a good cultivator. This is so wonderful. Give me a break. Yes.
She asked, what if you don't want to see it and it still shows up and it doesn't disappear?
Then you ignore it. You don't react to it. You don't say, see how wonderful it is? Did you see? You don't do that. You ignore it. Is it clear? That's right. You ignore it. Because if you pay attention, then you're wasting your blessings. Nếu mà thấy như vậy mình làm cái gì? Mình không làm gì hết. Mình không có bị tổn phước. Thấy là chuyện của nó, kệ nó. Còn mình thấy xong mình nói, trời hay, hay dễ sợ không? Trời tu giỏi dễ sợ. Cái là mình đang tổn phước. Nó thế gì chừng nó thôi. Mà cái bị kẹt mà không biết. This is a subtlety that people get stuck. They don't even realize. This is what the externalists practice. They don't even realize these things. They tell each other, see how wonderful I see things. I can tell things. I know things. And they're super out of it. And we Buddhists look at them and say, oh, you poor bastard. I mean, excuse me. Đấy, người ngoài đạo như vậy. Ta tu với nhau, ta khoe với nhau. Thời, tôi xuất hồn được này. Tôi thấy được cái này này. Tôi đi được này. Tôi thấy được kia. Nó không biết nó đang kể như vậy. Nó đang kể, nó đang phá, nó đang phá. Nó đang sử dụng cái phước của nó. Phí cái phước của nó. Khoe nhau. Vậy người Phật tử mình tu, ta biết, mình cười, người tủm tỉm, tụi nó tội nghiệp dễ sợ. Mê muội mà không biết. Phật tử mình nó dốt vậy mà được, mình giàu ha, mấy con giàu á nó cù như vậy, không biết gì hết mà nó không tổn phước. See the rich ones are the low key, they don't know anything, they don't see anything, they're not wasting the resources. Ngô phí của mình, có biết không? Người ta biết, mình biết, người ta suốt ngày thôi này, thầy có thấy, thầy có ai giùm con, như cái này giùm con. Because this is what happened. You tell people I can see things, they come to you and say, Master, please tell me, what do you see? Cái ngày mình nó bắt mình đi qua cine không à? So people come to you and beg you to see things all day. Think about it. Why bother? Thấy làm cái gì? Thấy tới nó cầu mình thấy. Cầu cho mình coi, nó biểu mình thấy gì cho nó biết. Please wake up. Giống như mấy thầy địa lý vậy đó. Bây giờ mình nói xấu, mình xỉa mặt cho nó biết. Thầy địa lý đó, thấy làm cái gì? Thấy là đi phí cái phước thấy của mình. Cúng được bao nhiêu mà thấy làm cái gì? Lo đi tu định mà lo thấy. Dốt. Hiểu không? Mình thấy làm cái gì? Nó nghe mình đồn thấy, nó tới nó xin ôn thầy đi qua giùm con. Trời ơi con mà thiện giúp con chắc con chết quá. Suốt ngày chạy đi coi toàn chuyện rùi bu không. Không chịu tu. Suốt ngày đi coi thấy tôi giỏi dễ sợ không? Ông kia nhà giàu sao phải mời tôi qua nhà ổng. Rồi bạn ông gọi tôi, người qua nhà giúp ổng. Rồi xong cái người đồng nghiệp ông gọi tôi để qua nhà giúp cho họ. Tôi toàn đi qua nhà mới còn người lớn không à. Thì giờ đâu mà tu bây giờ hay gì nhỉ? Dốt mà không biết. Mình cười tủm tỉm. Cho mày tới coi, tới đây coi, cho tao coi mày biết cái gì. Phủ đầu nó không biết. Chửi dễ sợ, mình tỉnh bơ. These people are so confused. I'm telling you about these people. They have these abilities. They say that last week we supposed to have a feng shui master come over and take a look at the temple and fix the thing that's wrong with it. So I was excited to get this guy to come along, and he didn't show up. Because why? Because he changed his mind last minute. I said, no, don't come anymore. And it's amazing because this guy is so famous because he sees the feng shui for the hot shots. So for him to come to our temple is a big honor. I said, yeah, okay, come. We're honored to have you here. We're so grateful to you. And I'm telling you, these guys are so confused because if you say that you're so great and I can see the feng shui for this hot shot, and his friends calls me and he says, Master had to come to help me because my, you know, because if you come and see his house, you have to see my house. And this is what you spend all day doing, going to see people's houses. You know, and you don't understand the importance of cultivating samadhi. You spend time going see things instead of cultivating. You're using up your blessings. For what? You're so confused like hell by the time you die. What for? Thấy làm cái gì? Thấy lo đi làm chuyện rồi bu không? Cuối cùng lúc mình chết, mình cũng đọa như ăn thịt, ăn mặn rồi phá giới, tùm lum tà la. Cuối cùng mình chết, mình cũng đọa. Thấy làm cái gì? It's not good thinking, let me tell you. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Anyone would like to ask me a question about their visions or the things they see or they understand? The key word, the key thing here is to be able to recite it 10 times. So it's a repetition. Cái quan trọng này là mình phải niệm 10 lần. Có nghĩa là mình phải niệm nhiều lần. Cứ niệm đều đều. In a large sutra, in an infinite life sutra, they propose a way to practice. Kinh Vô Lượng Thọ đó. Dạy cho mình phương pháp niệm Phật that tells you that every day in early morning, sáng dậy sớm, you rinse your mouth, súc miệng, đánh răng súc miệng, offer incense to the four directions, cúng hương cho bốn hướng, put your palms together, chắp tay, and recite 10 times. Một hơi niệm 10 lần. For each breath, you recite 10 times. Okay? And also, during the day, you should be reciting as well. Ngày thường, thông thường, mỗi ngày cũng niệm đó. What's xia in Vietnamese? So it says here, that you recite in the morning and then you recite all day as well. And just so you anchor your mind to recitation during the day. If you can recite like this during the morning and in evening 10 times, then you will attain rebirth. Thằng Kinh nói, nếu quý vị có thể niệm Phật như vậy đó, mà cả ngày như vậy đó, okay? Nhất là nhớ niệm buổi sáng, buổi tối nữa, thì cái vị có thể đắc được vãng sanh. Okay, any questions? So what does it mean? Cái này nghĩa là sao? What does it mean? It means that you recite the Buddha's name all day long. And the one breath is just an expedient to help you concentrate on the recitation. Thanda, I don't think he can do that when we go to Bosa, because Heng Liang is going to chew him up. cái ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là cái này, lúc mình niệm Phật á, mình niệm 10 lần trong một hơi như vậy là một cái phương tiện để mình chú tâm thôi. Mình cố gắng mình niệm đủ 10 trong mỗi hơi thở. So the expedient is to recite 10 times at least in one breath. So you have to concentrate. You see, that's the trick behind the breathing. Cái hơi thở đó là chỉ một cái phương tiện để quý vị chú tâm thôi. Okay? And so you recite, you concentrate, and you recite, you know, 10 times each breath at least. So that you when you concentrate on that all day long, then you, chances are pretty good that you will obtain rebirth at the end of your life. You do that all on your entire life. Thành ra quý vị chỉ cần những phương tiện để mà niệm Phật như vậy, chú tâm niệm Phật như vậy ngày đêm á, thì cuối cùng sẽ đắc được vãng sanh. You have to compare this against you have to understand this is the spirit behind it. Phải hiểu cái tinh thần ở cái pháp môn này nè. If you spend your day concentrating on reciting the Buddha's name, quý vị bỏ thì giờ cả ngày ra chú tâm và niệm Phật, instead of chasing after worldly things, thay vì chạy theo đeo đuổi những cái thế gian pháp, then you will obtain rebirth, thì quý vị sẽ đắc được vãng sanh. The problem is that you prefer to chase after externals, you chase after material things instead of reciting Buddha's name. That's why you cannot obtain rebirth. Cái vấn đề như vậy nè, lý do là tại vì quý vị thường thường chạy theo cái ngoại vật, thay vì mà niệm Phật, chú tâm niệm Phật, thành ra quý vị không có đắc được vãng sanh. If you really want to obtain rebirth according to this sutra, this is the meaning of this dharma door here. Cái pháp môn nó rõ ràng lắm. Quý vị mà thiệt sự mà muốn đắc vãng sanh thì phải cần chú tâm niệm Phật mỗi ngày, ngày đêm luôn. Okay? You have to concentrate on reciting the Buddha's name day and night. That's all it means. That has to be the highest priority thing for you. Đây là cái chuyện quan trọng nhất mình có thể làm được. Because this is the most important thing you can achieve this lifetime. Vì đây là cái chuyện quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất mà quý vị có thể làm được trong cuộc đời này. Let me ask you this. You can make a lot of money. You can't bring money with you when you die. Quý vị có thể làm rất là nhiều tiền. Khi chết đâu có đem tiền theo được đâu. Okay? You can be very famous. Quý vị có thể thành nổi tiếng nữa. People adore you. People respect you right now. Quý vị có thể thành nổi tiếng, người ta kính phục thì dễ sợ. They say, Master, you're so wonderful. In 5 years' time, năm năm nữa, there's another young gun who's even more famous than you. And they will discard you like a rag. 5 năm nữa, có người khác sẽ giỏi hơn quý vị, sẽ giảng kinh hay hơn thầy giảng, sẽ hát hay hơn bị hát ngày hôm nay, thì họ sẽ bỏ quý vị, những cái người mà đam mê theo đuổi quý vị bây giờ, họ sẽ bỏ quý vị, họ đi theo cái người mới. Okay? Fame is not going to stay with you. Cái danh vọng đó, you know that you cannot be famous forever. Quý vị chắc chắn là không thể nào nổi tiếng cả suốt đời mình được hết. We agree on that. You can try. Có thể cố gắng muốn làm nổi tiếng cuộc đời mình, để chắc chắn không nổi tiếng cả đời mình được đâu. Không cách nào nổi tiếng được hết, cả đời được hết. Okay? So you can't, you can't, your wife's not gonna go with you when you die. Vợ quý vị không thể đi theo quý vị khi mà quý vị chết đâu. Okay? The person you love will not be around when you die. Cái người mà mình thương đó chưa chắc nó có xung quanh nữa. Okay? So, I'm trying to tell you that you have to reflect on yourself. Nên quý vị nhớ cảnh tỉnh, tôi cảnh tỉnh lại quý vị. Okay? Some of you are maybe young right now. Some of you are 5 years old, 6 years old. And you feel that you have a life ahead of you. You have when you get to be as old, some older people, you realize that nothing matters. Khi quý vị lớn tuổi rồi, quý vị mới thấy rằng những cái mà quý vị đam mê đó thiệt ra nó không quan trọng tí nào hết. Phải không bác thân hơn? Vì còn gì quan trọng nữa? We ask these old people, what's important now? What's left now? Có gì nữa đâu? Huh? Nothing else matters. Không còn cái gì mà xứng đáng hết. Okay? And yet, you still refuse to recite the Buddha's name. You still refuse to invest in your rebirth. Và như vậy vẫn quý vị vẫn không chịu đầu tư vào cái vãng sanh của mình. I don't understand. Tôi không hiểu được. What do you think your chances of rebirth are? Quý vị nghĩ là cái cơ hội vãng sanh mình có được bao nhiêu nếu cái tâm quý vị như vậy? If all you do is you say, yeah, okay, I like rebirth, but I think it's more important things in my life I need to take care of right now. Okay? Thank you. Amitofo. Okay? You have to think. Quý vị phải suy nghĩ cho kỹ. Okay? Cái pháp môn này nó nói cái gì này? Quý vị, cái lý do mà quý vị đắc được vãng sanh là tại vì quý vị coi cái vãng sanh cái quan trọng nhất còn lại. Không có gì quan trọng bằng mới hy vọng vãng sanh được. Let me remind you what this slide is telling you. It says that you should be living your life and understand the utmost importance of obtaining rebirth. Then you have a pretty good chance. If anything else is more important in your mind, you won't make it. Okay? And you can tell the people who will not make it. Thậm chí mình có thể nhìn trước được cái người nào sẽ không đắc được vãng sanh bây giờ nè. Họ không lo chạy đâu, chạy theo những cái ngoại vật không. They all are chasing after externals. They're chasing after money, love, family. Người ta theo gì? Ta theo tiền, ta theo tình thương, ta theo gia đình. And some of us chase after temples, người thì đi chùa, đi cầu cái chùa. Nhưng người ta vãng sanh được đâu. These people ta make it. Okay. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Okay, very good. Next slide. 418. There's a saying. It says that do not wait until you're old to study the way. Half of solitary tombs are for young people. Hơn nữa, có câu nói rằng đừng có đợi lúc lớn tuổi mới chịu học đạo, tại vì đa số những cái mộ đó là toàn của người trẻ. Okay. If you don't practice now and try to enter the Buddha recitation samadhi at death time, you will not have a very good chance to attain rebirth. Nói cách khác, nếu quý vị không chịu lo tu ngày hôm nay nè, mà cố gắng mà nhập cái niệm Phật Tam Muội đó, thì khi quý vị chết, quý vị sẽ không được vãng sanh đâu. Any questions? Please, let me tell you, you have the chance to be exposed to this Pure Land Dharma Door. Ngày hôm nay quý vị có cơ hội để gặp được cái pháp môn tịnh độ này. I need to impress upon you, this is one of the biggest things you can attain this lifetime. Tôi xin nhắc lại quý vị, cái duyên gặp cái pháp này rồi, thì cái chuyện đắc vãng sanh là một cái chuyện đại sự. Quý vị không thể nào có gì quan trọng hơn bây giờ. No temple, không có chùa nào, No amount of money, no marketing, số tiền lớn chừng nào. No matter how much people love you, không biết người ta thương mình chừng nào đó. Okay? In particular, the people who love you are the one who keep you back. Nhất cái người mà thương mình đó, người sẽ cột chân mình lại. Your husband, chồng mình, your boyfriend, your fiance, bồ mình. Your nephew, nieces, con cháu mình. Là những người sẽ cột chân mình lại. They are the one who bind us back. Your grandson, I would drop your grandson like a hot potato. Cháu hả? Tôi thả nó như cục đá vậy đó. I would say, go live your own life. Okay, mình phải hiểu cái tầm quan trọng. Nói thiệt cái gì đó, nói thiệt cái gì. Okay. Không có gì quan trọng mà xứng đáng bằng đắc được vãng sanh kiếp này. Let me remind you again. It's nothing else more significant, nothing else more important than obtaining rebirth for yourself right now, this lifetime. Cá nhân mình phải lo cho cá nhân mình. Please take care of yourself first. Right? If you don't, who will? Nếu quý vị không tự lo, ai lo cho quý vị bây giờ? Hiểu nó quan trọng, nhưng mình không tự lo thì ai lo cho mình đây? If you really believe it's so important, okay? If you don't take care of it yourself, who will? There's a question. The Western Bliss Pure Land is a billion worlds away. How can you be reborn there? Có câu hỏi. Tây phương cực lạc á, nó cách đây cả 1 tỷ cái thế giới luôn. Thì làm sao mà tới đó? Nó xa, làm sao mà tới được? Sử hoa nhi. Thành câu trả lời là nó chỉ xa, cũng xa như là một cái niệm thôi. It's only as far as, it's only as far as a single thought. And such is the power of the Buddha. Okay, Phật lực nó như vậy đó. Okay. It's just like when the sun illuminates the earth, the large spans are lit in a space of a thought. Okay, cat. Ví dụ như là khi mà mặt trời nó ló vàng ra thì cái ánh sáng đó, nó chiếu sáng cái ánh sáng mặt trời nó chiếu sáng, nó soi sáng là những cái khu vực rất là rộng lớn trong một khoảnh khắc thôi. Đó là cái sức lực Phật, cái Phật lực nó mạnh như vậy đó. This is the Buddha's power. In other words, what does it mean? Có nghĩa là sao? Routine. 怎么样? 这个意思是什么? 不清楚. Text, what does this mean? Nghĩa là sao? Yeah. Oh, okay. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? I will explain this at 2 levels. Tôi giảng cho vị hai trình độ. Hai cái phương diện khác nhau. Number one, let me remind you. Okay, this is what makes Amitabha Buddha so important in our practice. Cái này phương diện thứ nhất là cho quý vị thấy cái sự cái tầm quan trọng lớn lao của ngài A Di Đà Phật. Mình phải niệm hồng danh của ngài. You have to recite his name because he says that even though it looks like they bought some new machine and now they're using it and competing with my lecture. I told them to go buy some machine. Now they're competing with me. Okay. Mới biểu họ mua máy để làm việc ở sau sửa mấy cái phần tấm ở trong chùa. Thì bây giờ nó mua máy về nó làm ồn ào, thầy giảng pháp cũng được nữa. Đó lỗi của tôi. No respect. It may be 10 billion worlds away. Mặc dù nó cách cái Tây Phương Cực Lạc, nó cách cái cõi ta bà chúng ta 1 tỷ cái thế giới. Nó xa như vậy đó. Okay. Bởi vậy mình phải cần nhờ cái Phật lực mới tới được. This is why you need Amitabha's. Amitabha Buddha's power for you to make it. Is it clear? Tại vì nếu không có Phật A Di Đà trợ lực chúng ta tới không được, không cách nào chúng ta tới nổi hết. Please be aware of that. Please understand it clearly. Without Amitabha's power, we cannot make it this world. Nói cách khác, là nếu như không có Phật A Di Đà mà trợ chúng ta tới đâu không được. Right? Is it clear? Does anyone has any doubt about this? Is there anyone truly believe that you can make it on your own to Amitabha's Pure Land? Có ai có thể tự tin rằng mình có dư xăng để mình có thể tới ngài cái cõi ngài A Di Đà Phật được không? Anyone please raise your hands. You cannot. You need Amitabha Buddha's power to make it. Okay? All right. And that's the catch. Đó là cái khó khăn của cái pháp đó. Là mình biết mình cần ngài A Di Đà Phật giúp mình. So the important thing is how? To make sure that he knows that we want him to help us. That's the trick. Cái khó khăn là mình phải nói cho Phật A Di Đà biết mình muốn tới đó. Phật mới tới đó mình được. Mình nói cho Phật mình tới đó. If you don't tell, you don't inform Amitabha Buddha, how does he know you want to get there? Does he sit like there, like some of us who have nothing to do, but sits there and falls, think about, oh, I like this girl, I like that boy. And guess what you and that's how you spend your life doing, watching other people. No, that's not what Buddhas do. Phật đâu phải có rảnh rỗi như quý vị ngồi đó mà người vọng tưởng nghĩ đến người này hay nghĩ người nọ, coi người này coi người nọ. Quý vị phải nhắc Phật biết. You have to remind him that you want to get there. If he doesn't know about you wanting to get there, what are your chances? Nếu Đức Phật mà không biết quý vị muốn tới đó, thì quý vị nghĩ quý vị có hy vọng tới đó được không? Not very good, are you? Không cách nào tới đó được. Ý nghĩa của cái pháp môn này dễ sợ như vậy. Mình thật phải biết mình tới, mình mới tới được. So the key here is the Buddha has to know that you want to get there. Agree? Vì đồng ý nó giảng gì như vậy, Đức Phật phải biết mình muốn tới, ngài mới giúp mình được. Còn nếu Đức Phật không biết mình cũng chịu thôi. This is a difficulty. He has to know. If he doesn't know, he can't help us. And this is a fallacy of today's Pure Land practice. They say, I recite the Buddha's name, I'll be reborn. Yeah, of course, you may be born. Bây giờ người thời bường người nay ta chỉ nói mình chỉ niệm Phật thôi, mình chắc chắn nó sẽ được vãng sanh. Thôi ha, đương nhiên chắc chắn, nhưng đừng biết lúc nào thôi. Chắc chắn, đừng biết lúc nào thôi. Yes, you will be reborn. It's a matter of when. It's in question. Okay? The smart cultivator is the one who says, I let make sure he knows now. Cái người mà khôn muốn biết Phật biết ngay bây giờ này. Đừng có đợi. Okay? Any questions about this? Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Yes. Nhập lạc. Chết rồi luôn. Is that? He says he tells a Chan master. He asked his pupils. He says, you see people dying. How do they die? They said the majority of them die lying down. He said, okay, what else? Some of them die while sitting. I say, what else? That's it. He said, have you seen anyone dying while they're planting a banana tree? His disciple says, what's planting a banana tree? He says, like this. So he stuck his head on the ground and flip his legs up in the air and said, this is a banana tree. And then he passed away. And so the question, everyone's giggling, and the question she asked, did he obtain rebirth of the Amitabha spirit land or not? What do you think? You think he obtained rebirth or not, huh? Huh? Of course? Ông text nói là đương nhiên là được rồi. You think Amitabha will come and greet him or not? Thế vì nghĩ ông Phật A-di-đà tới đón ông không? Đón ông ngẩn này không? No? Wu Qing says no. Why not? Why is it? Mỹ si nữa. Hơi mê mội. You think Amitabha cares how he dies or that he's planting a banana tree or lying? Cái gì nghĩ Phật A-di-đà có màng cái chuyện ông này, ông trồng chuối, ông nằm, ông chết, ông trồng chứ không? Đối với Phật A-di-đà, what do you think he doesn't matter to him, to the Buddha? Phật đâu care đó, Phật không cần biết. But if I were Amitabha Buddha, I would not come and greet him. You ask me. Như là tôi mà Phật A-di-đà, tôi không tới đón ổng đâu. I don't want to give feel like a bad name. Tôi không muốn cái tình độ tông nó mang tiếng. Mấy người điên cũng được nữa. We don't accept everyone, you know. Crazy people who sit, you know, die with planting a banana tree. That's not good. That's good image. chết mà trồng chuối mà được vãng sanh mà sao người ta quan trọng người ta quan trọng cái pháp mình được. I wouldn't do it. Okay. So you need Amitabha Buddha's power. Anh cái chuyện phải nhớ như vậy là chúng ta phải cần Phật lực, trời lực chúng ta mới tới được, tại nó xa quá. Sự thật là vậy, nó quá xa, mình không đủ sức tới. Not this lifetime. We don't have enough power to manage on our own. Okay? That's the meaning. That's the first meaning. Second meaning. Lý do thứ nhì. Nghĩa lý thứ nhì nghĩa là sao? There's another way to look at it. Có một cách khác để mình nhìn. The question here is a question of a confused person. Cái người mà còn mê muội hỏi. Người mê muội hỏi, tại sao nó còn xa? Làm sao người có thể tới được? He says, this person says, it's so far away. It's unimaginable that people can be able to fly that far away. There's no such technology yet. Cái vị thấy không? Cái người đang nói là chưa có một cái kỹ thuật nào mà có thể đi xa như vậy được hết đó. Nhân loại này chưa có thể nào làm được như vậy hết. Human, mankind doesn't have that kind of technology yet. Cái thân mình nó có đi đâu. So what's going? Cái thức mình nó đi, chứ không phải cái thân mình nó đi. Okay. Why can't you make it? Tại sao mình đi không được? Because we feel that it's so far away. Our consciousness says it's so far away, right? You can say all you want, but deep down inside of your mind, it says it's very far away. Am I correct? I don't care what you say. You can say all you want, but deep down, it says it's very far away. Your consciousness, you believe it's so far away. That's why it's so difficult. See, thật như vậy này. It is very far away. 10 billion worlds is very far. Are you kidding me? You mean it's not far? That's a lot of bunk. How can you tell your mind is that? You think your mind is at the edge of the universe? Can you tell me that? No, you can't. You can't even imagine what it's like at the edge of this universe, the Milky Way. Don't tell me it's there. Your old theory. I don't buy that. Caucasian theory. Shame. Cái ông đang nói cái tâm mình đó, nó tới đó được. Tôi nói ông nói như chuyện tâm bậy. Ngay cái ngân hà này nè, mình nghĩ cái tâm mình tới cái biên cương ngân hà, mình không biết nó là gì nữa. Đừng nói chuyện mà nói cái thế giới khác nữa, nói chuyện tưởng tượng không. Too much imagination, too much theory, read too many Buddhist books. Stop it, bớt đọc đi đi. So the consciousness, okay. Here's what happens. The difficulty is because you yourself think it's so far away. Cái khó khăn mình đi không được là tại vì trong tiềm thức của mình á, mình nghĩ nó quá xa đi. Remember, you drive from home to the temple, it says, that's 45 minutes of my life. It's so far. Thì mình thấy ngày nay mình lái xe tới chùa là cằn nhằn, lái xe tốn cả 15 phút mới tới được chùa, lâu quá, xa quá đi. Now we go to Bosa, okay, we have to drive to Bosa, that's another 15 minutes, so it's going to be an hour instead of 45 minutes. Bây giờ mình lái xe mà xa hơn một tí mình càng cằn nhằn thêm nữa. Okay, you are telling yourself it's so far away. Okay. Mình tự thuyết phục mình nó xa quá. Because of our discriminating mind. Tại vì cái tâm phân biệt của chúng ta vẫn còn phân biệt xa và gần. We still discriminating far versus near. Is it clear? Nghe rõ ràng không? If you're able to manage to enter a state where you no longer see as far or near. Nếu quý vị có tưởng tượng, mình có thể, mình không thấy được xa, không thấy được gần nữa. Guess what happened? Chuyện gì xảy ra? Now it's a circular saw competing. Let me wrap it up before I lose my clarity of mind. Basically, if you're able to stop your discriminating mind, nếu quý vị có thể ngừng là cái tâm phân biệt của mình, đừng có thấy xa, đừng có thấy gần. You don't see no more near or far. Is it possible? Có thể thấy được không? Được không? Can you do that? Why can't you do that? Tại sao làm không được? Because you still like and dislike. Tại vì mình vẫn còn thích và không thích. You like this person better and you hate the other person. Mình thích cái người này, mình ghét cái người kia. Vì cái tâm đó đó, mình mới đi không được. This is why you're still stuck. If you're able to see, you no longer discriminate. Mình bớt cái phân biệt đi. Mình bớt so sánh đi. You don't compare so much. You don't know so much. Đừng có biết nhiều quá đi. Don't be so smart. Đừng quá thông minh đi. When you no longer discriminate, quý vị không còn phân biệt nữa, then you're able to obtain rebirth on your own. Nên lúc đó quý vị sẽ có thể tự lực mà vãng sanh. Okay. At that point in time is only as far as a single thought. Lúc đó mình có thể nói rằng nó chỉ xa, không xa hơn một cái niệm của chúng ta. Mình nghĩ nó tới là nó ở đó, mình có ở đó. The moment you think of it, you're there. That's how close it is. Nó gần đến độ như vậy, nhưng cần nghĩ tới nó là mình đã có mặt ở đó rồi. This is the state of the Buddha. Cái này là cảnh giới của vị Phật. This is why he can come and help us at will. Bởi vậy Ngài mới tới giúp mình được. Tự do, lúc nào tới giúp cũng được hết. Tại vì không có xa, không có gần. They don't see far and close. They don't see detestable or likable. Họ không thấy cái ghét, không thấy cái thương. They don't see easy, they don't see difficult. Không thấy dễ, không thấy khó. They don't see smart, they don't see stupid. Không thấy người thông minh, người dốt. They don't see lovable or despicable. Họ không thấy cái người dễ thương hoặc người dễ ghét. Okay? Then you can be in control of your own rebirth. Lúc đó mình có thể tự chủ được cái sự vãng sanh của mình. If you're not like that, you need to depend on the Buddha's power to get there. Nếu quý vị mà không có được cái cảnh giới mà không phân biệt nữa, thì quý vị phải cần dựa vào Phật lực để mà đắc quả vãng sanh. Is it clear? Nghe rõ ràng không? We have a chance to elaborate on these things because people talk about that and they don't seem to understand be able to discern the subtleties of these concepts. Có thể giờ mình nói ra, bỏ thì nói ra để cho người khác nghe, ta hiểu. Hiểu đang biết cái sự uẩn khúc của những cái pháp tịnh độ này nó không có dễ như quý vị tưởng đâu. Okay, it's not as misleading as it is the case right now. Okay, 420. Why are there three requisites for the Pure Land Dharma Door? Of faith, vows, and practice. Tại sao? Cái pháp môn tịnh độ đó, nó đòi hỏi chúng ta phải cần có ba cái tư lương, ba cái thành phần khác nhau mới thành công được, để mới đắc được vãng sanh.
Thứ nhất là có tín, lòng tín. Cái nhì là có cái nguyện, lập nguyện mà phải hằng vãng sanh. Và thứ ba là phải niệm Phật. Ok, why? Tại sao như vậy?
It says here, because if to only have faith and not the other two, then it's not true faith.
Tại vì nếu như quý vị chỉ có lòng tin thôi mà không có nguyện và không có hạnh á, thì quý vị cái đó cái lòng tin nó không có chân thật.
In other words, if you really believe it's so beneficial to you, how come you're not doing anything? How come you're not doing the remaining two to make sure you take advantage of it?
Nói cách khác, nếu quý vị thiệt sự có lòng tin là cái pháp môn tịnh độ này nó có lợi ích lớn lao cho quý vị như vậy, thì tôi hỏi quý vị tại sao quý vị không chịu lập nguyện, không chịu niệm Phật? Quý vị không lập nguyện, quý vị không chịu niệm Phật là tại vì lòng tin nó chưa đủ.
So the question is, so when you make a vow, is that you make a vow in front of a master, or you make a vow in front of an altar, or what? All of the above.
Lập nguyện cách nào cũng được hết.
If you do the vow by yourself, nếu quý vị lập nguyện một mình á, thì cũng được. Okay. What's the difference between making a vow by yourself and making a vow in front of a master?
Cái sự khác biệt giữa lập nguyện, từ lập nguyện lấy với lập nguyện trước mặt với ông thầy, nó khác nhau chỗ nào?
That's a good question. Câu hỏi nó rất hay. What's the difference? Khác biệt chỗ nào? Jasmine, what's the difference? Come again? Who feels the obligation? The master?
Cô nói là cái người mà lập nguyện trước mặt người thầy á, bỗng nhiên bị áp lực, phải cần giữ cái lời nguyện của mình.
Okay, that helps. Okay, what else? Of course. If you promise someone, you make a vow in front of someone, now you feel the pressure because someone else knows.
Có người khác biết rồi. Mình xạo không được. You cannot say, it's too difficult. Maybe next time.
Mình cố gắng tu hơn. Đó đúng. Uh-huh. And it's true. Uh-huh. Rất đúng.
Đúng rồi. Mình người ta biết, mình có làm giống như.
Okay, what else? Right. You have no witness, then you don't feel the pressure. We have the witness, then you feel the pressure. Someone else knows. So we better carry through. Okay? Carry it out. Yes. What else? Còn lý do nào khác? Says if I make a vow in front of the triple jewel, then I have faith in triple jewel.
Yeah, okay. I said okay.
Tin tưởng làm cái gì? Why bother believing in triple jewel? She says you have to do. You can't believe alone. Okay. Why?
Chị nói thôi, chị nói hứa thôi, chứ hứa thôi, con hứa mà, con hứa thầy mà.
Okay. Depending on the circumstances,
nếu quý vị mà có duyên, for example.
When you go to join a Dharma assembly, chẳng hạn quý vị tới tham gia một cái pháp hội. What do we do at the end of the Buddha recitation? Sau một cái pháp hội niệm Phật, mình làm gì? Mình lập nguyện, không? We kneel down, we make a vow for rebirth, don't we? Đúng không? So actually, you're making a vow in front of
The triple jewel. Tức vì đang lập cái nguyện trước mặt của Tam Bảo. Right? Okay. What's the difference between doing that and doing making a vow at home? Cái sự khác biệt giữa mình lập nguyện như vậy đó với lập nguyện ở nhà một mình đó, nó khác nhau chỗ nào? What's the difference? Yes. Mình lập nguyện chung như vậy á, ngoài ra cái sự có người chứng, có nhân chứng nữa, có chuyện khác nữa, cái việc không để là người khác cũng lập nguyện như mình, tức mình có thể dựa cái sức lập nguyện của người khác. Hàng như quý vị đang lập nguyện, có vị Bồ Tát ngồi quỳ bên cạnh quý vị lập nguyện cùng một cái nguyện như vậy, của chung như vậy, thì cứ nghĩ, quý vị nghĩ cái giá trị cái nguyện mình nó mạnh hơn thường hay là từ, hay là tự làm đấy. Tha lực. So the great assembly dharma is that you depend on external help. That's the difference. Okay. Tại nên sự khác biệt vậy, mình tự lập nguyện á, thì mình tại vì mình cũng có, mình có cái duyên mình tự lập nguyện, mình làm chuyện rất là tốt. Còn nếu có duyên, có quyền lập nguyện trước người khác, trước ông thầy, trước Tam Bảo, thì nhiều cái phước mình nó lớn hơn. Okay. So the simple answer is that if you don't have the conditions, make a vow by yourself. It's a good thing to do. If you have the conditions, you make a vow in public or with, in front of the master or with the triple jewel, it's even better. Okay? Is it clear? Nghe rõ ràng không? Okay. To make vows and not believe and recite is not true vow. Khi lập nguyện rồi mà không chịu tin hoặc là không niệm Phật á, thì không phải là lập nguyện chân thật. Tại sao vậy? This happens a lot. Everyone kneels down during Dharma and say, Yi xin wei ming ji le shi jie. Amitofo. So you follow everyone else and make the vow. Giống như lúc quý vị tham gia cái Phật thất đó, xong rồi sau một ngày đó tu đó, là cái vị quỳ xuống lập cái nguyện theo cái lời tín cái tình độ văn đó, mà nói là nhất tân quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Thì mình lập theo lời nguyện cho mọi người như vậy đó, nhưng đều mình chỉ đọc vậy thôi chứ mình không tin, mà cũng là không có niệm Phật gì khác, không tu hành gì khác, thì cái nguyện đó nó chả có ý nghĩa gì hết, nó cả có giá trị bao nhiêu hết. If you make such a vow like a parakeet and you don't really believe or don't recite, it's not a very good quality vow. Okay. Practice alone is not to practice. Hành một mình á thì không phải là hành được. What does it mean? Practice by itself is not true practice. Hành mà không phải thì một mình thôi không phải là hành. Nghĩa là sao? True practice is when you accomplish it. Cái thực hành mà nó chân chính là cái mà cái duyên để chúng ta thành tựu được cái pháp môn này. You cannot accomplish this recitation Dharma door unless you have faith or make vows. Okay. Cái pháp môn này quý vị không thể thành tựu được trừ phi quý vị lập nguyện và có lòng tin. Tại quý vị thực sự mà lòng tin nó chưa đủ hoặc là lập nguyện nó chưa đúng thì cái niệm Phật này sẽ không thành tựu được đâu. In other words, if your faith is not complete yet, it's not that strong yet, and it is the case with many people who recite the Buddha's name nowadays, by the way. They recite the Buddha's name because the master tells them to.
Okay. They make a vow because that's what everyone else is doing. They really don't believe it. They don't really mean it. Okay. If that's the such a case, then they will not accomplish the practice.
Nếu quý vị cái tâm quý vị, có nhiều người, rất nhiều người ta lập nguyện là tại vì chỉ lập nguyện theo người ta thôi chứ không có tin, thực sự không có tin lắm. Có nhiều chuyện khác quan trọng mình phải lo, vẫn hơi vậy thôi. Hoặc là mình cái lòng tin đó, nó không có đầy đủ, cái nguyện nó không có thâm sâu. Thì vì hai cái đó nó thiếu sót như vậy, thì khi quý vị niệm Phật, quý vị khó mà thành tựu, khó mà niệm Phật tới nơi tới chốn. Okay. Cái niệm Phật, quý vị muốn niệm Phật tới nơi tới chốn, quý vị có phải cần cái lòng tin. If you want to accomplish the recitation Dharma door, you need to have faith. Unconditional faith, hoàn toàn, vô điều kiện, lòng tin vô điều kiện.
Okay, so in summary, this is like the faith, the vow, and the practice are like the three legs of a censer. This is what the Chinese like to say.
Cổ nhân có thích nói cái câu, nhưng có một cái thích dùng cái ví dụ là cái tam tư lương này, tín, nguyện và hành, nó giống như cái lư hương có ba cái chân vậy. Lacking any leg. It's not gonna do it. Cái chân, cái lưu hương này mà thiếu một cái chân nào đó, được không có thể được. Okay.
That's why the three, they actually they must be together. Therefore, they're just one.
Nói cách khác, mặc dù nói là ba, thiệt ra cái ba đó thì cùng ba cùng cần có ba cùng một lúc. Thành ba nó thiệt ra thật là một.
Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. 4:21, moving along.
Speaking of reciting the Buddha's name can eradicate offenses. Có câu nói rằng niệm Phật, mỗi lần niệm Phật như vậy mình có thể diệt trừ rất nhiều cái nghiệp. Although the Contemplation Sutra says that, Kinh Quán nói rằng lúc lâm chung nếu có thể cương quyết và dũng cảm niệm 10 lần, thì mỗi cái niệm Phật, mỗi cái hồn nhan Phật như vậy có thể diệt trừ 8 tỷ
kiếp của nghiệp của 8 tỷ kiếp. It says there, at death time, you valiantly and sincerely recite 10 times. At that level, each Buddha's name can erase 8 billion kalpas of lifetime offenses.
8 tỷ kiếp. Nghiệp của 8 tỷ kiếp. Okay.
And this refers to concentration ability at that point in time.
Cái này đang nói về cái sự chú tâm lúc đó đó. Mình có thể chú tâm mãnh liệt đến độ mỗi cái hồn danh của Phật có thể diệt trừ ra 8 tỷ kiếp, nghiệp của 8 tỷ kiếp. Thiệt ra chỉ cần chú tâm là sẽ diệt trừ được, chứ không cần phải lúc chết mới được như vậy. So if you're able to
reside single-mindedly like that, then it can eradicate 8 billion kalpas of offenses, lifetime offenses, at any time. It doesn't have to wait until you're dead, until your death, time of death.
Thành cái này quý vị phải nhớ là nếu mình chỉ cần lo chú tâm niệm Phật như vậy thì mình đang diệt trừ rất nhiều cái phước, cái nghiệp báo của mình, nghiệp cái nghiệp chướng của mình.
It is no different from the bright sun that can dispel darkness. The each of the light from each recitation, wisdom, can erase the stupidity karmas.
Nói cách khác là cũng giống như cái mặt trời sáng vậy đó. Nó có thể phá tan cái mê tối, tối tâm. Mỗi cái niệm Phật như vậy, ánh sáng của cái huệ hệ quang đó, của cái niệm Phật đó, nó có thể xóa bỏ những cái nghiệp vô minh.
Okay, any questions? The bottom line is that every time you recite the Buddha's name, Makaka, mỗi lần quý vị niệm Phật, you eradicate offense, karmic offenses. Mỗi lần niệm Phật như vậy, quý vị đang xóa những cái nghiệp chướng. Okay? How many depends on your level? Xóa được bao nhiêu tùy cái trình độ với công phu của quý vị. The higher level kung fu, the more offenses are eradicated.
Kung fu càng ngày càng cao, thì cái nghiệp nó xóa càng ngày nó càng nhiều.
Up to, đến độ có thể xóa được 8 tỷ kiếp, cái nghiệp của 8 tỷ kiếp. Up to, you're able to eradicate the offenses of 8 billion kalpas. Of lifetimes. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, 422. Moving along. What if you reside with a scattered mind? Can you erase karma or not? I think you just answer that.
Câu hỏi là nếu như tụng niệm Phật với một cái tâm tán loạn thì có thể diệt nghiệp là không?
The answer is that the Buddha's name contains inconceivable power and can erase karma for sure.
Thì câu trả lời là cái hồng danh của Phật á, nó có một cái lực bất khả tư nghi và có thể chắc chắn có thể tiêu trừ được cái nghiệp.
Okay, but it is important to realize that if you recite with a scattered mind, then you may not obtain rebirth.
Nên phải nhớ rằng nếu như quý vị niệm với một cái tâm tán loạn đó, thì có thể không đắc được vãng sanh đâu.
Why not? Because it may not have enough power to overcome the karmic obstructions that you've had since all this time, and may not be strong enough to break through the bonds that are keeping you back right now.
Lý do tại sao mà niệm Phật với tâm tán loạn như vậy sẽ không đắc được vãng sanh là tại vì nó chưa đủ lực để nó có thể giải quyết những cái nghiệp chướng mà đã tích tụ từ trước rồi, từ lâu rồi. Và nhất là không có đủ cái sức lực, cái sức mạnh để nó chặt gãy những cái dây nhợ mà nó đang cột chúng ta lại.
Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không?
Four twenty-three,
And many of us remember the anecdote of the old man who recited the Buddha's name, once, and he can obtain arhatship, okay, obtain liberation. He did it with a scattered mind.
À, cái gì như người biết cái chuyện nổi tiếng trong cái Phật giáo đó, một cái người đệ tử của Phật á, là lúc trước là ông già 80 tuổi, là trước kiếp trước lâu rồi trước á, làm tiều phu đốn củi mà bị rọp cọp rượt, rồi chỉ vì niệm Phật, sợ quá niệm Phật một tiếng thôi đó, sau này một khi những cái nhân duyên như vậy thôi, thì sau này khi mà cái chủng tử nó chín thì ông này có thể xuất gia, gặp được Phật, được xuất gia, thọ trì theo giới và đắc và chứng quả A La Hán, tứ quả A La Hán rồi.
So this man here, his one simple recitation of the Buddha's name with a scattered mind, years later, countless of lifetimes later, when this particular seed matured, he was able to encounter the Buddha and lead the home life under him, and he also obtained four-stage arhatship. Okay. And so the more you recite, and the more you recite with single-mindedly, then you get even greater benefits.
Thành ra quý vị nhớ, nếu như quý vị niệm Phật nhiều hơn và quý vị chú ý, chú tâm niệm Phật, thì đương nhiên là cái phước báo nó sẽ lớn hơn cả ông già này nữa.
Any questions? Ai thắc mắc gì không? The truth of the matter is that if our offenses we create in the past have a body, have some substance, has a manifestation, has some marks, then all empty space will not be enough to contain them.
Sự thật như vậy, thưa quý vị, nói là hơi khó tin một tí. It's a bit difficult for you to swallow.
That we've created so many offenses in prior lifetimes. Sự thật là chúng ta đã tạo vô số kể những cái nghiệp báo lúc trước rồi, những kiếp trước mình đã tạo không thể tưởng tượng được. Mà nếu như những cái nghiệp báo, nghiệp chướng đó mình tạo ra mà nó có một cái thể, một cái hình thể thì nó sẽ chất đầy thôi, một người thôi đó sẽ chất đầy hết tất cả cái hư không, cái không gian của cái vũ trụ này. Một người đó. Nó nhiều như vậy đó. This is what's fascinating about this. This is what people don't dare bring up. I don't dare face this. The truth of the matter is that for each and every one of us, each one of us, including me, if the offenses we created in the past have such a body, has some marks, then all empty space in the universe is not enough to contain those offenses. That's what's fascinating about this. This is the Buddha's wisdom.
Cái này là cái trí huệ của Đức Phật nghe chưa?
He sees this. This is not nonsense. This is all not only talk. He sees that. He can see that the nature of the offenses we created.
Đức Phật ngài thấy được những cái nghiệp mình đã tạo rồi.
He sees why we sick today. Ngài thấy được tại sao ngày nay mình bị bệnh. Okay. That's the sickness we have is associated with which offenses we create in the past.
Chẳng hạn như ngày nay chúng ta bệnh là tại sao? Tại vì thấy được Phật thấy được cái sự liên quan và cái bệnh quý vị ngày hôm nay đó, có sẵn ngày hôm nay đó, với cái nghiệp mà quý vị đã tạo từ kiếp trước rồi, thấy được cái đó luôn. Đó.
Okay. And we've been creating offenses since beginningless time.
Mà chúng ta đã từng tạo những cái nghiệp này từ vô thủy. Thành cái nghiệp nó chồng chất đầu chúng ta, nó không thể nào mà tưởng tượng được. You cannot imagine.
the lines, the amount of offenses, karmic retributions we have right now. Each and every one of us, including me. Cá nhân tôi cũng vậy nữa. Cái nghiệp nó tạo chồng chất đầy đầu ấy. Ok. How are you going to pay them back? Làm sao trả nó lại bây giờ? I'm asking you. Hỏi cái việc. Sao trả lại được? Nghiệp nó chồng chất nhiều như vậy. You don't seem to appreciate the severity of the situation. Quý vị có vẻ hơi không được quan trọng, không hiểu cái sự trầm trọng của cái tình hình. Mình nghiệp mình đó, nó đầy đầu, mình ngóc đầu không nổi nữa. You don't seem to realize that your karmic offenses are so many of them. You can't get out of them yourself. Yeah, you say, I'm great. I'm doing fine. I have money. I have freedom. I have a job. I have people I love. What's so bad about it? Có nhiều người nói không hiểu được cái sự trầm trọng của cái trường hợp bây giờ. Quý vị nói là tôi có tiền này, tôi có sức khỏe này, tôi có gia đình này, tôi có người thương này, tôi có công ăn việc làm này. Có gì đâu mà phải bị đớt như vậy. Cũng biết rằng á, là cái nghiệp chướng của mình á, nó chồng chất trên đầu mình, ngóc đầu không nổi mà không biết luôn nữa. You don't even realize the karmic obstruction you have on top of you. That's the nature of ignorance. Cái đó là cái vô minh của chúng mình. Không thấy được, nhất định không chịu tin cái chuyện đó. You refuse to believe such a thing. That's what's fascinating about it. You will not listen. Nhất định không tin. Sao? Không sạp một thằng ngày thì sao? You say that's why the sutra says you should be repenting nonstop. This is why when you cultivate, you need to repent. Bởi vì khi quý vị tu, quý vị phải cần sám hối. Ok? Chán hồi. Because if you don't repent, these offenses will engulf you. We have no protection against them. Nếu quý vị không biết sám hối, sẽ quý vị bị cái nghiệp nó cứ lầm ngột. Okay. In particular, if you recite the Buddha's name, như quý vị có thể niệm Phật. Reciting the Buddha's name is one form of repentance. Niệm Phật là một cái cách sám hối. Okay. But you should not stop there. Đừng có ngừng lại ở đó. You should be bowing to the Buddha as well. Nên lạy Phật. Là một sám hối nữa. Okay. After lunch, we bow to the Buddha. Half asleep, but we still bow. Ăn trưa xong, mình buồn ngủ, mình vẫn đi lại Phật như thường. Okay. Because we're repenting, we're eradicating offenses. So we maintain the mantra, eradicates offenses. Tìm cái chú có thể trừ nghiệp. Okay. You need to eradicate offenses. You can be eradicating, but you will not be able to get rid of all your offenses. Quý vị có thể bỏ cái cuộc đời của mình, sám hối, trừ nghiệp cũng không thể nào hết được. Nó nhiều ấn độ như vậy. It's endless. So why bother repenting? Vậy sám hối làm gì? But you eradicate one and the next one comes. So what's the big deal? Nếu như mình sám hối để mình diệt trừ cái nghiệp báo mình á, mình diệt trừ một cái sau nó tới, tại nó vô tận mà. Vậy sám hối làm cái gì? Why bother? Sẽ gọi hiền nhá, yes. Why?
Continually try, or at least I won't say continually, but if you do it a lot,
Not clear enough. Anyone has any idea? Ai có ý kiến gì khác không? Tại sao mình cần sám hối? Mặc dù là mình biết là nó nhiều, vô tận, tại sao phải sám hối? Yes, for example, let me put it this way. Let's say you run to an instructor and say you're sick. Yeah, quý vị, mình nghĩ mình đang bệnh. Okay? Let's be specific. Let's say you're sick. You know it's a karmic obstruction. Sickness is a karmic obstruction. Agree? Bệnh là một cái nghiệp chướng, đúng không? Okay? You repent. You recite Buddha's name and you bow to the Buddha. Mình niệm Phật sáng cuối tuần chỉ khó mình biết cái nghiệp nặng quá mình phải tới chùa mình lo mình sám hối đi huh? So you smart, you say I know I have heavy karmic obstructions, I know I'm very busy, but on the weekend I should try to make an effort to go to the temple and recite the Buddha's name and repent a little bit. Mình tới mình sám hối một tí đi huh? You still sick, vẫn bệnh như thường. So what's the point? Yeah.
Put you on the right team. Put you on the right team. You're amongst those who are trying.
Yeah. Okay. Yeah. That's how. Good try. That's how. Yeah. Get out of here. Leave me alone. Huh? Okay, yeah, but it's not bad. Okay, anyone else? Yes. Yes. Yeah. Yeah, okay. Jasmine, have any bright ideas? Oh, how brilliant. Yeah, okay. Anyone else? Ai có thông minh gì khác không? Huh? You guys have no clues, do you? Quý vị không thấy được, huh? They come as an army. They rarely come by themselves. The karmic obstruction, they don't come by themselves. Cái nghiệp chướng nó không bao giờ nó tới một mình hết. Nó tới với lâu la của nó. Just like me, wherever I go, I have monks and nuns with me and lay people with me. Like in San Jose, 30 of us. Giống như mình một lần mình chúng ta mà đi San Jose đó, đâu có thầy đi một mình đâu, thầy đi với 30 người khác nữa. See the analogy, thấy sự liên quan với nhau không? Same thing with karmic obstructions, những cái nghiệp chướng nó cũng như vậy đó. Maybe Jasmine doesn't show up, but then you know Jimmy shows up. It's always someone else come and tagging along.
It's an army you have to deal with. Mình phải chống chọi một cái army. Một cái đại đội luôn. Okay? So, your karmic obstructions, you have to deal with all those beings. Người ta vây làm nha, người ta hiện ra một cái hiện tướng chỉ là một cái bình thôi, thiệt ra nó cần giải quyết nhiều cái vấn đề dễ sợ. It manifests as, let's say, diabetes. But actually, you have to solve the problems with the kidneys, with the thyroid, because the diabetes will destroy your heart, will destroy your liver. Okay? So the doctors see it only as diabetes. But actually, it's an army that attacks everything at the same time. Does it make sense? Các vị hiểu không? Mặc dù cái bệnh là bệnh tiểu đường thôi, nhưng điều nó đang phá hại cái thân thể quý vị, nó phá hại cái gan, nó phá hại cái tim, nó phá hại cái phổi, nó phá hại đủ thứ hết á. Mà bác sĩ nếu chị quay á, mấy thầy thuốc chị thấy được á là tiểu đường thôi. Thành mình sám hối. So when you repent, you resolve these things, you still have diabetes. But your liver is not going to be destroyed. Thì mặc dù mình cái bệnh mình sau mình niệm Phật, mình sám hối rồi, mình tu pháp là tu rồi đó, thì mặc dù bị tiểu đường như thường, như đều cái gan nó không có bị hư. Now it's the lungs we have to cope with. Bây giờ phải tới phổi, xong rồi tới tim. And then the heart. And then the pancreas. You got it? It's the whole army. Nó đánh cả ngoài hướng hết á. Mà quý vị cũng thấy được thôi. Okay? And the nature of the karmic obstruction is that you do it, you try it once and say, oh my God, it has no effect. I better stop. Rồi cái khổ của cái nghiệp chướng như vậy nè. Quý vị sám hối một thời gian, quý vị thử một thời gian, quý vị nói, ôi, nó không có hiệu nghiệp nữa, thôi mình ngừng lại nữa rồi, mình làm chuyện khác. Thì lúc đấy, gan nó mới nát. That is when your liver goes. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, you have no questions, you can stop here. Không ai có hỏi thì mình có thể ngừng lại ở đây. Ok. Transference. Nhưng mình hồi hướng công đức vậy. May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, repaying the four kinds of kindness above, aiding a threefold path below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be, O boy, land of utmost bliss.
Sanamo